18y.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi. Giới thiệu một chút về mình: tướng tá nhỏ con, gầy nhưng trời thương bù lại cho khuôn mặt dễ thương, trắng trẻo nhìn rất thư sinh. Cái này không phải mình tự nói, chị và nhiều người nói rồi, cũng có vài em tin nó tán tỉnh em, nhưng em muốn sau khi ra trường mới tính yêu đương. Và thật lòng thì em cũng chưa biết yêu thương ai thật lòng là gì trước khi em gặp đờ xê chị, dấu lớn. Còn việc em đến với chuyên sex TV thì nhu cầu cũng như bao đồng dâm khác, dấu lớn là đọc chuyện sex. Thôi em vào luôn câu chuyện, em gặp chị lần đầu tiên cách đây mấy năm. Nhớ không lầm thì đó là khoảng thời gian trước Tết. Sau khi được nghỉ Tết, em cũng về phụ mẹ dọn dẹp nhà. Mẹ em là dân bất động sản nên việc giao dịch với ngân hàng rất nhiều. Tự nhiên hôm trước mẹ có công việc bận phải đi xa, thế là nhờ mình ở nhà làm cái hồ sơ giấy tờ đáo hạn mà mình không biết gì luôn. Thế là mẹ cho mình số điện thoại chị để chị hướng dẫn mình làm. Chị làm ngân hàng, mình biết vì chị vào nhà mình chơi vài lần rồi nhưng mình chưa có được nói chuyện với chị. Chị sinh năm 87, thấy trên hồ sơ ghi vậy là gái một con mấy bác ạ. Cơ mà ly dị chồng vì không hạnh phúc, nghe mẹ kể thế thôi, chứ nhìn chị cứ tưởng chưa con luôn ấy, gái ngân hàng mấy bác biết rồi. Tuy so với mấy em ngân hàng khác không cao bằng nhưng được khuôn mặt rất xinh và trắng, đặc biệt là ba vòng. Nói đến đây em cứng hết rồi, dấu lớn sáng hôm đó nhận được nhiệm vụ mẹ giao. Sau khi ăn sang xong em mình điện thoại lên điện cho chị, đầu dây bên kia cất với một chất giọng cực kỳ ngọt ngào. Alo, dạ, em chào chị, em được mẹ giao làm cái giấy tờ đáo hạn gì đó. Chắc mẹ em có nói với chị rồi đúng không ạ? À, hát hả em, chị có nghe qua rồi, giờ em không bận, thì em chạy đến chỗ chị làm trên đường XYZ lên thẳng tầng 2 là thấy chị, thế là mình phóng ù ra chỗ. Chị lên thẳng tầng 2, bước vào đập thẳng vào mắt mình là một người con gái xinh đẹp, gợi cảm trong bộ trang phục váy và áo sơ mi trắng. Mình lễ phép chào chị xong chị hướng dẫn đi đến chỗ anh này rồi chị kia chứng giấy mãi đến trưa mới xong. Đến khi quay lại chỗ chị tính đưa cho chị thì chị về rồi, điện cho chị báo là xong rồi. Chị bảo là chiều đêm qua nhà chị vì thằng con của chị nó bị ốm, chị không đến chỗ làm được vì phải chăm nó. Chiều hôm đó mình qua nhà chị, với bản tính của mình ăn mặc bảnh bao, nước hoa các kiểu rất lịch sự, bước vào nhà đập ngay vào mắt mình là hình ảnh chị diện bộ váy ngắn. Với một thằng thành niên chưa biết mùi gái như mình thì có mà chảy máu mũi liền ấy chứ. Cứ thế mình nhìn như muốn ăn tươi chị ấy, hình như chị biết nên hơi ngại. Cười nhẹ một cái bảo mình dắt xe vào nhà, mình lặng lặng dắt xe sau chị nhìn vào cặp mông to tròn kia mà người cứng nóng rực lên. Sau khi vào nhà thì hai chị em nói chuyện về cái hồ sơ. Một lúc rồi chị có xem qua nói là ổn rồi thì mình mới tám chuyện khác với chị. À mà chị có con rồi hả chị? Trai hay gái? Mấy tuổi rồi vậy chị? Hi hi, con trai, em à. Qua Tết này là 23 tháng tuổi rồi em, thích trẻ con hả? Ha ha, em cũng thích trẻ con lắm chị, mà không có để bế đây. Hi hi, em mấy tuổi rồi nhỉ? Dạ em năm nay 21 chị à, 21 tê thì lấy vợ. Nói vợ sinh cho vài đứa là có con bế, chị cứ đùa, em thì không sao, nhưng thân là chồng mà không lo được cho vợ cho con thì có mà mang tội chết. Giờ em còn chưa lo được cho bản thân em thì làm sao lấy vợ hả chị? Nói đến đây động chạm chị hay sao mà mặt chị buồn lắm, hai hàng mi cong vút rủ xuống. Thấy bất thường mình hỏi chị sao vậy chị? Chị bị bệnh gì hả? Không có gì đâu em, chị nghe em nói chỉ thoáng buồn mà thôi. Nói đến trách nhiệm của chồng và của bố, chị buồn cho chị và con chị thôi. Thế là chị cũng bộc bạch hết chuyện gia đình chị. Chị kể là ngày trước quen anh ấy ở đại học, anh giúp đỡ chị khá nhiều trong học tập cũng như cuộc sống vì nhà anh ta có điều kiện. Sau khi ra trường 2 năm thì hai người cưới nhau, khổ cái là gia đình anh kia không thích chị nên sau khi về nhà chồng ở bị mẹ chồng khó dễ, hai vợ chồng quyết định ra ngoài sống riêng. Do đặc thù công việc của chị hay gặp khách hàng nên chị hay đi sớm về khuya, thế là anh ta chán dần ra ngoài rượu chè, gái gú các kiểu. Nói đến đây mình mới nhớ lại chị có nói mình sau này là nguyên nhân chính là do chị không chịu quan hệ với chồng, hay nói cách khác là ít vì chị đi làm cả ngày về rất mệt. Có lúc chị hứng thì chồng chị không biết cách làm chị khó chịu nên hai người cũng không mặn nồng và đòi chia tay. Chị về gặp mẹ chồng để nói chuyện nhưng mẹ chồng gán cho chị cái tội là không lo cho chồng và thường đi sớm về khuya. Lúc đó chị mới mang thai nhưng gia đình nhà chồng ép chị ly hôn. Vậy là chị cắn răng một mình chị nuôi con cho tới bây giờ. Và để giành được cái quyền nuôi con chị phải đấu tranh ghê lắm mới giữ lại được. Mỗi tháng chị nhận tiền nuôi con từ anh ấy, nhưng cái chị cần là tình thương của người cha thì lại không có. Nghe xong mà thấy thương chị quá, chị thở dài nói: có phải đàn ông bọn em khi không được làm cái kia thì sẽ ra ngoài giải quyết đúng không? Hiểu được ý của chị nhưng mình giả điên mặt cười: ấy gì vậy, gì thì đi trai gái đó. Mình nghiêm túc nói luôn: cũng tùy người chị à, em chưa lấy vợ chưa biết nhưng chắc là không sinh hoạt vợ chồng thì đàn ông khó chịu lắm. Con gái cũng thế thôi, con gái bọn chị khác, có bí quá cũng cam chịu em ạ. Mà cũng tại chị hết, ban ngày đi làm mệt lắm em ạ. Ngày trước làm lấy thành tích thi đua, một ngày chị làm cả chục cái hợp đồng, đêm về là chị nằm ngủ luôn. Thôi chuyện qua rồi, chị cố gắng lo cho con, còn con chị nó thiếu tình thương của bố thì em làm bố nó cho, ok không? Thôi đi, ông nhỏ chỉ được cái miệng là giỏi. Cái miệng này mà bảo là chưa đi lừa gái đi, nói đi, lừa bao nhiêu em rồi. Nói ra những câu trên chị cũng có vẻ bình thường lại, không còn u sầu nữa. Có đâu chị, em nói rồi mà, em phải ổn định công việc mới tính có người yêu, mà người em thích em tính là lấy nhau luôn nên không có hái hoa bắt bướm gì đâu. Chà, nhìn vậy mà suy nghĩ chững chạc quá ông nhỉ, chứ sao? Học từ mẹ em hết mà, còn mẹ em giỏi thế nào thì chị làm ăn chị biết mà, chị cho em tự sướng tí nhé ha ha, được cái miệng là giỏi thôi. À mà em sắm sửa đồ Tết gì chưa vậy? Dạ rồi chị, em cũng ít đi đâu lắm nên cũng ít thôi. Hát nè, giờ có bận gì không? Dạ không chị, chị có mua quần áo nhưng nhà không có con trai nên không biết đẹp xấu ra sao, chị lên trên thay đồ tí xuống em coi được không nhé, hi hi. Chị đi rồi mình mới hô hấp lại bình thường. Nói vậy không phải điều đâu, ngồi gần chị mùi thơm trên cơ chị cứ xông vào mình, rồi cái đùi trắng nõn nà phơi phơi như mời gọi làm mình cứ nghĩ đến mấy cái chuyện các bác kể trên chuyên sex TV được tầm 5 phút. Sau chị xuống với một bộ váy trắng ôm gọn thân hình hoàn hảo của chị. Váy ngắn hết chỗ để ngắn nữa luôn rồi. Thằng nhỏ mình thấy cảnh được đó mà biểu tình từ lúc nào không hay. Chị đi xuống từ từ với đôi giày cao guốc rất gợi cảm. Chị ngồi xuống hỏi mình: đẹp không em? Chị chọn cả một buổi sáng mới được đó. Đẹp 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 lắm chị, dáng chị đẹp, mặc váy này nhìn đẹp lắm chị ạ. Chưa nhìn gì mà đã khen rồi à? Em giỏi thật đó, em khó tính lắm đó. Ai đẹp thật em mới khen thôi, chị mặc đẹp thì em nói mặc đẹp nhưng sao nó ngắn vậy chị? Chỉ khổ con trai bọn em, chị cũng mặc vậy quen rồi em à. Ai bảo bọn em toàn nghĩ bậy bạ à em nè. Sau áo chị nó còn cái mắc chích chị nhột quá, em cắt nó giúp chị với. Nghe xong mà mình thầm cảm ơn trời, được gần chị rồi. Mình hớn hở chạy ra sau chị kéo cái mắc ra và lúc đó vô tình mình được chiêm ngưỡng cái lưng trăng non của và bất ngờ hơn là có cái hình xăm chữ nghệ thuật cực kỳ đẹp và gợi cảm của chị. Sau đó chị quay lại nhìn mình và nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười theo mình có rất nhiều điều muốn nói. Nói thật lúc này mặt đối mặt với chị mình hơi mất bình tĩnh. Cố gắng cười gượng và khen một câu nữa, chị đẹp thật, chồng chị không biết bị gì mà tự nhiên bỏ chị, bỏ con, chị thì đẹp, gái giỏi giang, thằng cu thì khó khỉnh thế mà. Em đừng nhắc tới người đàn ông đó nữa, chị thà sống cô đơn thế này còn hơn là sống với anh ta, giờ chị chỉ toàn tâm lo cho con chị thôi, em nói vậy thì chị vui rồi, đẹp lắm đúng không em? Dạ đẹp lắm chị, nhìn mà nóng người, vậy chị lên thay đồ lại tí nhé. Nói xong chị quay thẳng đi lên lầu, bước lên cầu thang chị còn quay lại tặng cho mình một nụ cười. Đến đây mình thầm nghĩ, không biết sao nãy giờ chị cứ trao cho mình cái nhìn tình cảm, rồi cười thế nhỉ. Chả nhẽ chị cảm nắng mình, chắc là mình CDSST, cuồng dâm sinh hoang tưởng. Hoặc nói theo cách khác là công dân sinh hoạt tốt thôi. Ngồi uống nước tí thì nghe chị gọi xuống, em ơi giúp chị tí được không? Có việc gì vậy chị? Chị mang guốc bị chật chân rồi, đau quá em à. Mình vội vặn chạy lên thì thấy chị ngồi ngay cửa phòng xoa xoa cái chân bị đau. Mình cẩn thận dìu vào ngồi trên giường. Đau lắm không chị? Chị sao bất cẩn vậy? Đâu, đưa em coi cho. Nói thật, mình cũng chả phải hạng quân tử gì đâu, một phần muốn giúp chị, một phần muốn đụng chạm. Vừa nói mình vừa xoa xoa cái chân chị, tháo đôi guốc ra cho chị. Chị ngại rút chân lại, hắt nè. Gì vậy chị, em làm chị đau hả? Không phải đâu, em đừng hiểu nhầm. Sao vậy chị, cái đầu em? Lúc này mình để ý thì mặt đầu mình rất gần chị. Nhìn thẳng lên là thấy cả cái quần chip chị trong đó. Mình hơi ngại vội vàng quay mặt xuống chân chị xoa xoa tiếp.